This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trong khi là mùa thu ở ngoài kia thật sự đã về rồi, không biết là chị Thủy đã thấy con nai vàng ngơ ngác chưa? Ở đây thì có lá vàng với lá đỏ cũng xuất hiện rồi. Nhưng mà đang trong cái mùa thu này đáng lẽ nó êm đềm lắm thì chúng ta lại cảm thấy không có êm đềm. Và cái việc mà tổng tuyển cử cũng đã xảy ra một tuần rồi và bây giờ cái hậu bầu cử nó vẫn còn kéo dài, chưa biết bao giờ kết thúc. Thành ra nếu mà có lá vàng, chị Thủy đi chụp hình cho Thu Nga đi theo với nha.
Vâng, chị Thu Nga ơi, thế nào cũng sẽ gửi cho chị một lô những cái hình lá vàng chúng tôi vừa chụp cái tuần trước ở bên Charlotte. Nhưng mà chưa phải là cái pick là mới tuần vừa rồi đây nè. Thành ra các tiểu bang của miền Bắc và miền Đông đó chị Thu Nga, họ vào mùa thu đậm á, cái độ cao nhất của mùa thu đó. Cái tâm điểm của mùa thu đó nó sớm trước với mình. Đúng trước rồi. Đây chúng ta đã cảm thấy cái gió heo may lạnh lạnh của mùa thu phải không chị? Thế mà sau mấy ngày nay trời lại bắt đầu nóng trở lại, từ cái hôm bầu cử tới giờ. Và chắc chắn là anh Phục hay như đùa đó là sau cái cuộc bầu cử này đó thì các nha sĩ sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân, tại vì hoặc là người ta đánh nhau, đấm gãy răng, hoặc là người ta nghiến răng trèo trèo, thành ra làm cho cái răng cũng hư đi. Nhưng mà chúng tôi lại nghĩ là qua cái... trong cái dịp này đó thì các tư vấn mà gia đình đó chị Thu Nga sẽ có rất nhiều khách hàng, tại vì sẽ rất có nhiều người hoang mang lo lắng, tức giận hay là buồn bực hay là thành ra trong cái Chủ nhật vừa qua, thường thì mỗi 3 giờ chiều ngày Chủ nhật đó luôn luôn phát lại chương trình Tình yêu và gia đình của trưa ngày thứ ba. Nhưng mà trong Chủ nhật vừa rồi, tại vì thứ ba là cái ngày bầu cử, thành ra cái chương trình nó hơi bị mất thời gian tính. Cho nên chúng tôi mời một vị tư vấn gia đình lên và nói, và các thính giả gọi vào thì cũng nói ngay rằng tại sao những cái ngày này tự nhiên thấy lòng buồn bực vì một cách vô nguyên cớ, chị Thu Nga. Nhưng mà nghĩ cho kỹ ra thì đó là do tại cuộc bầu cử. Thành ra chắc chắn là rất nhiều người phải cần có biết cái cách làm sao để mà có thể tự trấn an mình, để có thể tự... coi như đây là chuyện thiên hạ, chuyện của nước Mỹ, chúng ta chỉ là một thiểu số nhỏ trong số cả hơn 300 triệu dân thôi, và rồi thôi thì cứ nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy tới, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, khi mà nói về đi nha sĩ thì chúng ta cũng thấy là nó hơi khôi hài, nhưng mà thật sự là như vậy. Bây giờ mà đi ra biểu tình rồi hai bên mà nếu mà có xô xát với nhau thì là răng gãy thiệt. Ngay một cái em bé mà nó đội cái mũ để mà pro-Trump thì quý vị cũng thấy ở trên Facebook đó, em cũng bị tấn công. Vì vậy cho nên là giữ vững cái răng cũng như là giữ vững sức khỏe. Và chúng tôi cũng đã được biết có nhiều người cũng cảm thấy rất là buồn bực, mà mình gọi là depressed đó. Cho nên là cũng đi bác sĩ tâm thần rồi. Rồi những vị gọi là cố vấn tư, mà bây giờ chúng ta hay nghe cái chữ tư vấn đó, là cố vấn tư cho gia đình hay là cố vấn riêng cho mỗi người như vậy, therapy, rồi những cái người mà mình gọi là psychologist,
psychologist,
Vâng, thì là để mà cố vấn cho quý vị làm sao mà quý vị có một cái đầu óc thật là bình thản, thanh thản. Tuy rằng nói rằng chúng ta là thiểu số, chúng ta không có ăn nhầm gì, nghĩa là không có nhầm nhò gì. Tuy nhiên, đã nhận đây là một quê hương thứ hai rồi. Thì tất cả những cái gì mà nó xảy ra với nước Mỹ thì người Mỹ, thì người Mỹ gốc Việt cũng quan tâm và lo lắng. Ví dụ như khi mà xảy ra cái cuộc khủng bố thì tất cả chúng ta đều đau lòng hết. Hay là những viên cảnh sát mà bị bạo động bắn thì chúng ta cũng rất đau lòng. Hay là chúng ta thấy là trường học nhồi sọ các em mà để về thiên về xã hội chủ nghĩa, thiên về phái tả thì chúng ta cũng đau lòng. Vì vậy cho nên trong một cái guồng máy mà chúng ta đang sống ở đây thì tuy rằng chúng ta là dân tộc thiểu số nhưng mà chúng ta cũng phải cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhất là trong cuộc bầu cử vừa qua, chưa có một vị tổng thống nào mà lại được sự ủng hộ của đông đảo của gốc người Mỹ, gốc Việt giống như là kỳ này. Vì vậy cho nên là cái tin mà ông Joe Biden thắng cử đã để lại ở trong lòng mọi người một cái niềm mà vô cùng thất vọng. Tuy nhiên người ta nói rằng, và cái việc mà gian lận thì quý vị cũng nghe sa sả ở trên trên đài và cũng như là TV, không phải TV chính thống nào cũng nói về những cái điều đó. Bây giờ người ta lại quay sang coi những cái TV mà người ta cảm thấy là trung thực hơn, là Fox News hay là CNN hay là ABC, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, cũng có nhiều cái fake news lắm, vì vậy cho nên là chúng ta phải chọn lựa news mà coi. Đừng có đặt cái kỳ vọng lớn quá hoặc là đừng có thất vọng nhiều quá. Tại vì đối với nước Mỹ khi mà đã đem ra tòa án rồi, cho tới khi bị kết tội mới gọi là có tội. Còn cái khi mà chưa có kết tội cũng chỉ là nghi vấn mà thôi, phải không chị Thủy?
À, đúng vậy chị Thương Nga, chắc chắn rồi chúng ta chọn đây làm quê hương thứ hai của chúng ta. Và hàng ngày chúng ta sinh sống, bất cứ cái chuyện gì nó diễn ra tại đất nước này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người Việt mình. Thành ra chắc chắn đó là cái điều phải quan tâm. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói đến cái chuyện là bây giờ tất cả những gì mà ai mà mình có thể làm được, mình hãy làm hết sức mình. Và có lẽ tất cả chúng ta đều đã cố gắng làm hết sức mình rồi. Bây giờ thì cái chuyện nó ngoài sức mình, thành ra chắc mình chỉ biết cầu nguyện là một. Thứ hai là làm hòa với lại những người khác biệt chính kiến với mình. Trong cái tuần trước đây chúng tôi cũng đã kêu gọi cái thính giả hãy làm hòa với con em mình. Bởi vì chị Thương Nga biết rằng chúng tôi có rất nhiều người bạn đã gọi tới, nói rằng trời ơi, qua cái ngày sau ngày bầu cử thì tụi con nó gọi tới nó nói trời ơi mình phải ăn mừng. Cái cha mẹ bảo ăn mừng cái gì mà ăn mừng, đáng tức muốn chết. Thành ra nó cần có những cái sự giàn hòa đi. Bởi vì cái chuyện nó đã ngoài cái khả năng, ngoài cái tầm sức của mình. Thành ra cái gì mình làm được thì mình làm, có những người vẫn tiếp tục đóng góp đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Và làm được gì thì mà mình muốn làm thì mình cứ tiếp tục làm, nhưng mà cái quan trọng nhất là giữ cái sự bình an ở trong tâm hồn mình. Mình không có bình an thì làm sao mình làm cho gia đình mình bình an được, và như vậy sẽ làm cho cái sự khác biệt, cái bất đồng giữa những người thân, giữa bạn bè nó sẽ càng nặng nề hơn. Mà trong cái lúc này mình đã đang buồn bực về kết quả bầu cử mà mình lại thêm có những cái nỗi buồn bực giận hờn với bạn bè, với con cái, chồng con, vợ con nữa, thì như vậy sẽ khổ tâm hơn rất là nhiều. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi cứ kêu gọi cái sự là mình cố gắng, người ta gọi là make the best out of it, chị Thương Nga ơi, tìm bất cứ trong cái điều gì, trong cái xấu nhất cũng có cái điều tốt. Thí dụ như trong cuộc bầu cử này chẳng hạn, đó, có rất nhiều chúng ta cảm thấy bất bình hay không đồng ý, nhưng mà nghĩ cho cùng nhờ vậy, chính nhờ những cái sự mà quá độ như vậy đó, người ta mới nhìn ra được ồ, vậy là cái kết quả mà bầu phiếu bằng thư như thế này, lấy cái cớ là vì cuộc mùa Covid như vậy, hóa ra là có thể lại sẽ là cái cơ hội để mà cho có quá nhiều gian lận, hoặc là tại sao mà lại có những cái sự quá độ này quá độ kia, qua cái vụ mà riots nảy ra khắp nơi rồi mới làm cho người ta sợ hãi. Có rất nhiều người trước đây ngả theo phe này, nhưng mà sau đó những cái mà chứng kiến những cái diễn biến đó thì lại đổi qua phe khác. Thành ra đôi khi các nhà tâm lý người ta nói đấy chị Thương Nga, đôi khi cái trái banh đó nó phải chạm xuống tận cùng ở dưới đất đó, nó mới có cơ hội bật trở lên. Và khi nó bật trở lên bao giờ cũng cao hơn lúc mình ném xuống đấy chị Thương Nga.
Đúng như vậy, và cũng có cái câu cách ngôn của Tây Phương là trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Đúng vậy, nếu mà không có một cái sự việc mà xảy ra như vậy thì chúng ta nghĩ như thế nào về cái sự gian lận? Mà đối với cái sự gian lận đó, nếu mà gian lận ít ít á, thì có thể là người ta sẽ không có thấy. Nhưng mà khi mà cái sự gian lận mà nó lên quá độ như vậy, thì chắc chắn rằng nó sẽ bị phanh phui mà thôi. làm sao mà tối cái ngày bầu cử 3 tháng 11 lại tự nhiên những cái tiểu bang tuyên bố rằng đóng cửa không có đếm nữa. Và tới cái lúc mà rạng sáng thì lại bao nhiêu phiếu lại dồn cho hết cho ông Joe Biden. Nếu mà một số phiếu mà nó bầu cho ông Trump thì có thể là nó cũng thấy nó cũng có thể là khách quan hơn. Thế nhưng mà tất cả những cái phiếu vào buổi sáng ngày 4 tháng 11 thì đều dồn cho ông Joe Biden hết. Và hiện thời thì bây giờ chiến về những cái chiến dịch mà để mà chống lại cái việc này thì bên Tổng thống Trump nói rằng họ sẽ thách thức cái cuộc bầu cử. Và ông Joe Biden thì chúng ta cũng biết rằng trước khi mà có một cái việc mà loan báo chính thức người nào được elected thì mới là Tổng thống của Hoa Kỳ. Thành ra bây giờ đó ông người ta nói rằng ông chỉ là truyền thông tổng thống, cái chữ truyền thông ở trước tức là từ tỉnh từ đó, tổng thống của truyền thông, hoặc là projected, tức là có nghĩa là dự định, dự đoán là ông sẽ là tổng thống, vâng, phải không chị?
Vâng, dạ, đúng phải như là vậy elected. Chị Nga.
Dạ, vâng.
Cũng đáng buồn là ngành truyền thông chúng ta là cái điều mà trước đây đó, tất cả những người làm truyền thông Việt ngữ đều có một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện là mình đã dùng truyền thông mình phục vụ được cộng đồng. Nhưng mà bây giờ và truyền thông mà dòng phụ đó, tức là những cái dòng mà thiểu số như chúng ta thì thường nhìn vào truyền thông dòng chính để coi đó như là cái khuôn mẫu, cái tiêu chuẩn của mình. Nhưng mà bây giờ thật là đáng buồn, qua cái cuộc bầu cử này mới nhìn thấy rằng cái truyền thông dòng chính hoàn toàn đi ngược lại tất cả mọi cái điều trông đợi của tất cả những người mà yêu mến cái ngành truyền thông. Nó quá sức. Ngay cả trước đây cứ nói là Fox News là ngược lại với lại CNN, mà bây giờ chính Fox News cũng là người đưa ra cái expectation đó, cái mà họ trông đợi như vậy, và rồi tự nhiên như vậy là nó thành như vậy, là một cái điều rất rất là đáng buồn. Tuy nhiên chỉ trong một tháng nữa chúng ta sẽ biết được cái kết quả sẽ đi về đâu, cái nước Mỹ này đi về đâu. Và cái điều quan trọng là các gia đình Việt Nam làm sao mình chuẩn bị tinh thần để chị Thu Nga. Nếu mình được cái niềm vui thì mình cảm tạ trời đất. Nếu mình gặp phải cái điều không vui, mình buồn thì mình cũng biết chuẩn bị tinh thần để mình không quá thất vọng. Bây giờ có nhiều người đã đang mất ăn mất ngủ, tưởng tượng đến lúc mà thất vọng nữa thì lúc bây giờ sẽ thành bệnh depression, kêu là kinh niên thì sao. Thành ra quý vị nên rất là cẩn thận trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình đấy. Chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ cái tâm trạng buồn vui của quý vị. Có lẽ mình chỉ nên chia sẻ cái cảm xúc của mình thôi, chứ mình sẽ không có bàn luận về những cái chi tiết nữa. Mình có thể nói rằng mình cảm thấy là bị lường gạt hay bị gian lận hay bị gì, nhưng mà xin ngắn gọn mình cũng sẽ không có phân tích, tại vì chúng ta không phải là những nhà phân tích.
Đúng
thời
rồi.
Sự chị Thư Nga buổi sáng lên chương trình tin tức thì nó chỉ là một nhà bình luận, một nhà phân tích trong khuôn khổ tình yêu và gia đình đó. Thì xin mời quý thính giả khi gọi vào chia sẻ cái cảm xúc của mình thôi. Quý vị thấy buồn, thấy lo, thấy vui, thấy mừng, bất cứ ý kiến nào của quý vị chúng tôi cũng chấp nhận. Rất nhiều người trước đây đó, khi mà thấy chúng ta nói đến là có những người mà thí dụ như chị Thu Nga chẳng hạn, lúc nào cũng bênh vực ông Trump, thì khi mà chúng tôi giữ một cái sự thăng bằng mà nói ra đó, để mà nói ngược lại, tại vì trong cái công việc truyền thông bao giờ chúng ta cũng phải có cái cũng mong ước có cái tiếng nói cả hai phía để lắng nghe lẫn nhau. Có như vậy thì mới đạt được một cái sự thông cảm, hiểu biết. Vô tri thì bất mộ mà. Thành ra chúng tôi hay làm cái công việc mà người ta gọi là divorce advocate, tức là cứ nói ngược lại để cho vấn đề được đào sâu hơn. Nhưng mà nhiều thính giả không hiểu á chị Thu Nga, thì cứ nghĩ rằng vậy là mình theo dân chủ. Thưa quý thính giả, hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng mà xin quý vị cũng hiểu cho là chúng tôi cố gắng làm cái chuyện truyền thông tốt đẹp nhất có thể, gửi tới quý thính giả tất cả những cái ý kiến cả từ hai phía. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ sống về có một phía đó, thì thí dụ như cha mẹ và con cái chẳng hạn, thì mình sẽ không bao giờ hiểu được con cái mình tại sao lại làm những cái điều như vậy. Cho nên mình cũng phải hiểu, thông cảm, qua đó mình mới có thể dẫn dắt. Cho nên mời quý thính giả gọi vào đóng góp. Chị Thư Nga biết không, mới mời là quý thính giả đây trên đường dây rồi chị Thư Nga ơi. Và cũng xin được nhắc lại, khi quý thính giả gọi vào, xin cứ đóng góp cái ý kiến trung thực của mình, ý kiến cảm xúc của mình như thế nào, và xin không có chỉ trích hay là tấn công cái ý kiến của người khác. Đó là cái tinh thần tự do dân chủ của đất nước này mà mình đã liều chết chạy trốn cộng sản tới đây để được hưởng, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà vị nào mà không có tôn trọng theo cái điều đó thì chúng tôi bắt buộc phải cúp, tại vì nhiều khi đó có nhiều thính giả là quá khích, ví dụ như là xuống công viên nói cái này cái kia, hay là vị thính giả nào nói trước họ không bằng lòng thì họ gọi vào, nghĩa là họ nói họ mạt sát dữ lắm. Thành ra nếu mà vị nào nói như vậy thì chúng tôi cúp và nói trở lại trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái cảm khúc xúc của chúng ta. Chứ còn mà phân tích ra thì chúng ta cũng đã đọc nhiều cái sự phân tích. Nó gian lận như thế nào, nó gian lận như thế nào, rồi có fake news cũng trên đó nhiều lắm. Thành ra chúng ta chỉ nói cảm xúc và chúng ta sẽ làm sao mà giải quyết cái cảm xúc này. Và cái ý kiến của quý vị thì quý vị cũng có thể nói về những cái điều mà quý vị cảm thấy là phân tích đúng nhưng mà nói ngắn thôi, phải không chị Thủy?
Vâng, và những cái cảm xúc này nói ra không để cho chúng ta tức giận hơn hay là bực bội nhiều hơn hay là khích bác lẫn nhau hơn, mà cảm xúc để nói ra để mà chúng ta thông cảm lẫn nhau. Khi mà thấy có nhiều người có cùng một cái cảm xúc như mình đấy chị, thì mình đỡ cảm thấy cô độc và tự nhiên cái nỗi buồn mình vơi đi, và cái niềm vui mình khi mình chia sẻ ra cũng sẽ được gia tăng lên. Cho nên chúng tôi xin đã được đón nhận tất cả. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Ok, chào chị. À, chào hai chị. À, tôi tên là Nguyễn.
Vâng,
dạ, tôi vâng. Thì lớn tuổi rồi. Thì dầu cái ý kiến trái chiều tôi thì tôi cũng vẫn không trái ý mà mình có cái hành động quá khích. À, mỗi người mỗi ý mà, mình sống với cái nước dân chủ thì mình phải cho người ta có cái ý này ý nọ chứ. Yeah. Như tôi thì tôi tôn trọng ý kiến của con cháu của tôi lớn tuổi rồi, mọi ý kiến của nó, tôi nói thì nó hơi quá đáng một chút chứ thật ra tuổi trẻ hả, tôi thấy nó còn thông minh hơn mình. À chị, tôi, yeah, cái ý của tôi là như vậy đó, bây giờ những cái ý của nó là tôi tôn trọng hết. Tôi chẳng quá thích gì hết từ trơn hết á. Tôi cũng không bắt nó phải theo ý tôi mà gì. Cái đó là quyền tự do của nó.
Yeah.
Mình sống theo cái lối dân chủ của mình rồi. Mình tôn trọng cái ý kiến của người khác.
Yeah.
Mình đừng có thấy cái ý kiến của người ta khác ý mình rồi bắt đầu trời ơi, tôi thấy mấy ngày nay chửi bới tùm lum hết từ trơn. Không còn ra cái giải thống nào hết từ trơn hết. Tôi có nhiều lời để như vậy. Lớn tuổi rồi, cao máu. Các ông bà khuyên các ông bà bình tĩnh lại. Cái bệnh cao máu dễ giết người lắm.
Vâng. Nhưng mà bà Nguyễn ơi, nhưng mà nếu mà con cháu mà hỏi ý kiến bà thì bà cũng có thể nói ra cái ý kiến riêng của mình chứ, phải không bà?
Cũng nói cho nó nghe, nhưng mà nó nghe không nghe là quyền của nó thôi.
Dạ đúng.
Mình cũng thấy cái con yêu người này, má thấy là không có tốt.
Dạ.
À, mà nó không nghe.
Dạ.
Thì cái bản thân của nó tự gánh thôi. Nó về sau nó có phước thì nó nhờ, mà nó không phước thì tự nó chịu thôi. Mình lớn tuổi rồi, không biết một năm, 10 năm nữa thôi. Hay là ngủ đêm sáng ngày rồi, cái đi đời rồi. Còn cái thế hệ này là của thế hệ của nó. Để tự nó quyết định. Mình chỉ có ý kiến là, mình khuyên nó, cái thằng này nó không tốt con ơi. Má thấy một vài lần như vậy, nó đâu có nghe mình. Nhưng mà mình cũng phải tôn trọng ý kiến của nó. Cái quyết định của nó.
Cảm ơn bà Nguyễn rất là nhiều. Nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ tôi nghĩ rằng bất cứ cái lời nào của cha mẹ, con cái có thể không nghe bây giờ, nhưng mà chắc chắn nó vẫn để lại trong lòng con, trong cái trí nhớ của con là chị Thu Nga. Một ngày nào đó khi mà nó thấy những điều đó xảy ra y như cha mẹ nói, thì lúc bây giờ đó nó sẽ nhớ lại và sẽ giúp ích được cho nó, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ nó có thể là nó không nghe, nhưng mà bây giờ đó chúng tôi nghĩ rằng có một vài cái sự thay đổi trong tuổi trẻ rồi. Nếu mà cái sự gian lận này là đúng sự thật như thế và người ta đang điều tra, thì người nào mà trong gia đình mà có con em mà bỏ cho ông Joe Biden chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì là sẽ thấy rằng cha mẹ mình có nói là cái ông này là cái người mà nó không có đáng tin cậy. Bây giờ thì thấy rõ ràng, và khi mà có cái kết cuộc rồi đó thì có thể là các em sẽ nghĩ trở lại, nhưng mà cái lá phiếu cũng đã bỏ ra rồi. Tuy nhiên đó là một cái bài học ở trong cái cuộc sống. Chúng ta phải có nhiều khi phải trả giá rất là đắt cho một cái bài học đó, chị Thủy.
Vâng, nhưng mà không sao đâu chị Thu Nga, tại vì khi mà con em chúng ta đôi khi cái bài học nó phải từ cái kinh nghiệm, nó phải trả giá nó mới thấy có giá trị. Và dù sao cũng cảm ơn trời là cái tuổi con em chúng ta tương đối còn trẻ, thành ra cái trả giá đó nó vẫn có cơ hội nó hồi phục lại. Chỉ tội nghiệp cho thế hệ của chúng ta thôi.
Đúng.
Sẽ phải cái vâng khi sẽ là có thể sẽ không nhìn được những cái điều mình mơ ước trong lúc mình còn. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, tôi tên Dũng.
Dạ vâng, xin chào ông Dũng.
Tôi xin chào hai chị và mọi người trên đài. Trung có một cái ý này. Cái nước Mỹ là nó nhiều đảng rồi, thì phải chấp nhận cái sự này thôi. Đây là cái sự mà trong phạm trù của nhiều đảng phải có chuyện này. Ai cũng có muốn cái ý riêng của mình đó, mình phải tôn trọng. Và theo tôi thấy đó, ví dụ như mình muốn theo mình muốn cho người ta theo cái đảng của mình hoặc là muốn theo ý nghĩ của mình đó, thì mình phải có những lời văn hóa kiến thức về chính trị, thì mình phân tích cho họ thì họ sẽ theo mình. Tại vì tôi có những đứa con đó, hai chị họ không nghe lời tôi. Mà họ nói họ có cái tâm tình là ba ơi, con nghe nói gì đâu mà đảng Cộng Hòa chửi đảng Dân Chủ, cái bọn này bọn nọ luôn, tâm ra con nghi ngờ ba, người ta chửi quá đi thì con nghi ngờ. Hai chị có thấy đúng không? Tôi ngược lại, tôi không chửi, tôi phân tích là Dân Chủ sẽ làm không được điều này, Cộng Hòa sẽ làm được điều này đó, tôi phân tích cái tự nhiên nó theo bên Cộng Hòa luôn luôn chị. Thì cho thấy là cái phản ánh khi mình chê cái đối phương mình không lên mạt sát hoặc quá nặng nề, con nít nó nghi ngờ chị ơi, nó nghi ngờ nó ủa sao ba chửi này quá, ba chửi Dân Chủ là cái bọn này bọn nọ, tâm lòng nít nó sợ chị đó. Nó nói là con được cần thiêu ba ơi, con không biết bầu cái ai hết á đó. Đó, tôi nghĩ ra một cách, tôi phân tích chính trị thì nói Dân Chủ làm được điều này, Cộng Hòa làm được điều này, cái tự nhiên nó nghe coi, nó nghe liền đó. Thì tôi cũng mong muốn là mọi người ở trên đài, dù cái đối phương của mình có hữu gì mình đó, mình không nên dùng những cái lời thiếu văn hóa hoặc là thiếu ý thức, thì con nít nó sẽ bắt chước mình. Đó là một cái sai của người lớn. Mà cái thứ hai em cũng xin nói thêm em xin nói thêm là em xin giấu tên là em có gặp những người MC hoặc là những người xướng ngôn viên ở bên Cali đó. Em biết rằng là những người đó là cuộc bạn của em, là họ là đảng Cộng Hòa. Nghe không? Nhưng mà khi em biết họ buồn cũng giống em, sau khi là ông Biden đã lên được vậy thì một cái ít gì họ cũng có hơi buồn chút xíu tôi biết, nhưng họ nén cái đau nỗi đau xuống để họ làm một sướng ngôn viên đứng trung lập. Tôi rất nể điều đó, tôi rất thích điều đó. Cái người đó là bạn tôi bên Cali, là hoạt động nhiều năm là đảng Cộng Hòa giống tôi vậy. Nhưng mà họ nén xuống chị ơi, tôi thấy cái thái độ họ rất là bình tĩnh, họ nén cái nỗi đau xuống để họ nói cái trung lập chính giữa. Mặc dù họ biết là những người bạn của họ đã thua cuộc, nhưng Donald Trump là bạn của họ đã thua cuộc, họ buồn chứ, làm sao không buồn được. Họ nén nỗi đau xuống, họ là một sướng ngôn viên trung lập. Trung lập nói những cái điều xấu của ông Biden, nói những cái điều xấu của Trump, mình thí dụ vậy, công bằng. Tâm ra cái người nghe, người ta cũng như nãy chị nói đó, là họ được một phần đó an ủi cho mình khi mình bị thua cuộc, đúng không chị? Em là đảng Hòa, em thấy ông Trump đi, em cũng buồn lắm, nhưng mà em nghe cái người đó nói, em cũng cảm thấy một phần nào đó cũng trải lòng với mình thôi. Cách tốt nhất là mình là một công dân tốt.
Dạ đúng, dạ cảm ơn ông Dũng rất nhiều. Mình là công dân tốt và mình là cha mẹ tốt. Tại vì mình anh nói sao thì con em mình sẽ bắt chước như vậy. Chị Thương Nga biết không, có rất nhiều người đã cứ thí dụ như cũng nói đến cái vụ mà nhiều người đã phá những cái chuyện mà riot xảy ra khắp nơi. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta thấy rõ cái chuyện này, hồi trước ai cũng cứ nghĩ rằng nếu mà ông Trump mà đắc cử thì thế nào, là cái riot sẽ nảy lên khắp nơi và sẽ loạn nước Mỹ. Nhưng mà đến bây giờ khi mà ông Biden đang có vẻ thắng thế như thế này đó, thì chúng ta thấy một cái thái độ rất là ôn hòa. Cái điều đó cũng làm cho nhiều người ta cảm thấy rằng là đây là một cái cách xử thế nó văn có văn hóa hơn, văn minh lịch sự hơn, hả chị Thu Nga? Cũng là một cái điều mà cũng làm cho nhiều con em chúng ta cũng cảm thấy là không có hành xử như vậy. Mình không có đem mình hạ xuống cái tiêu chuẩn đời sống của mình với cái trình độ của những người mình bất đồng ý kiến, cũng như cha mẹ. Y như ông Dũng nói, chúng tôi rất là đồng ý, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì ông cũng có khen ở bên sướng ngôn viên ở bên California. Nhưng mà chúng tôi ở đây thì các sướng ngôn viên cũng rất là ôn hòa, cũng không có ai mà dùng cái chữ nặng nề hết. Và nói về cái những người mà bên Dân Chủ mà Cộng Hòa mà chửi Dân Chủ thì cũng ngược trở lại, Dân Chủ cũng chửi Cộng Hòa rất là nặng. Thì cái điều đó thì chúng ta cũng thấy là không nên. Về cái chuyện riot của chị Thủy đó, thì nó có một phần là khi mà người ta không được thì người ta mới riot, khi người ta được rồi thì người ta chỉ celebration thôi, chứ không có còn riot nữa. Cho tới khi mà
ý mình định nói là khi người ta được rồi đó, cái phe bên này không được đó, phe bên này đâu có riot trở lại giống như đó đâu chị.
Bên Cộng Hòa đâu có riot.
Chúng tôi muốn nói
những
cái
buổi rally để mà coi như là phản đối, nhưng mà rất là ôn hòa. Trong tuần qua thì chúng ta cũng thấy có những cái buổi mà biểu tình để mà ủng hộ Tổng thống Trump, khi mà ông nói là ông muốn phải điều tra lại những cái tiểu bang mà có thể cái gian lận đã xảy ra. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy rằng hai bên nếu mà đều kềm chế hết, nhưng mà chúng ta cũng mong rằng nếu mà khi mà cái tình thế mà nó thay đổi thì hy vọng riot không có xảy ra. Nếu mà hai bên đều xảy ra hết trơn thì chúng ta không lẽ là có một cái cuộc chiến nữa hay sao?
Nhiều người còn nói là tôi sẽ bỏ đi xứ khác mà sống nữa chị Phương Nga. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng đó chị.
Dạ vâng, xin chào ông Hoàng.
Chị đã có cái đề tài này liên tục trong những ngày qua. Và cái để mà tôi vừa nghe xong là chị Nga đó, thì vừa nói thoáng qua một cái ý. Có nghĩa là để cho các cái giới trẻ bây giờ nó hiểu biết như thế nào là vấn đề chính trị mà chúng nó mới vừa bước vào thôi. Trong cái thời kỳ này cũng là nhờ ông Trung để mới biết thế nào là chính trị. Đó. Thì bây giờ cái để mà chúng ta lập lại rõ ràng, ông Trung ông nói mà không ai được mang cái ý của ông ra. Ông muốn đưa cái vấn đề về ra cho nó cái thực tế đó. Ông không phải cần ông thắng cử hay không thắng cử, thấy không? Là ông muốn đưa ra để lịch lọc cho tất cả những người lật ra những cái chiêu bài của những cái thành phần nó không tốt. Từ trước đến nay nó thống trị về vấn đề chính trị. Đó, là nó dùng tất cả mọi thủ đoạn để nó chiếm đoạt được. Lâu lâu thì nó mới cho nó lòi ra một cái. Nhưng mà bây giờ thực tế thì ông Trung ông lập ra được hết rồi. Từ truyền thông cánh tả cho tới vấn đề của cả một đảng nữa. Mà trong khi một mình ông Trung ông vẫy vùng, mà trong khi cả một đảng của họ, họ đứng ra trong 4 năm cầm quyền, ông không có một ngày nào nghỉ ngơi hết. Mà ông làm một vị tổng thống đó, ông không có một đồng lương nào hết. Ông làm vì cái gì? Ông muốn mang lại một cái đất nước của nước Mỹ này đó, nó trở thành vĩ đại, đúng là vĩ đại. Đó. Để mà ông đưa ra cho mọi người nhìn thấy cái sự xáo trở và những cái để mà mặt trái của vấn đề chính trị là như thế nào.
Dạ, cái cảm xúc của ông Hoàng ra sao sau cái cuộc bầu cử này ông Hoàng?
Tôi rất là bất bình chị ạ. Tại vì không phải là ông thắng hay thua, mà tôi muốn biết rằng tất cả mọi người hãy ý thức rằng nó trên cái vấn đề đó là phải ý thức rõ ràng rằng bây giờ mặt trái nó lòi ra hết rồi. Nó lòi ra hết rồi mà tại sao người ta vẫn không có nhìn thấy được.
Vâng.
Cái ý như vậy là một cái thứ hai nữa là cái thế hệ bây giờ, thế hệ trẻ nếu bây giờ may mắn hoặc là một cái sự tốt lành nó đến với ông Trung thì tất cả cái giới trẻ nó sẽ ngã mũ chào ông thôi và trở thành không cần một cái đảng Cộng Hòa hay một cái Dân Chủ nữa. Ông có thể thành lập ra một cái đảng Trung. Ông có cái số người cũng đã dư sức là bảo đảm như vậy đó. Tôi bảo đảm với chị là như thế. Cho nên tôi thấy là cái điều đó, cái điều rất tốt. Chúng ta không có nói vấn đề thắng thua đây nữa.
Vâng, đúng mà như vậy.
Thắng thua đây là cái thắng thua của cái sự là mặt phải và mặt trái. Để cho mọi người cho đất nước Hoa Kỳ để biết thế nào là luật pháp của Hoa Kỳ. Nếu mà luật pháp ông nhào vô không làm đúng cái chuyện này nữa thì luật pháp Hoa Kỳ cũng đi vào một cái chuyện một tề thôi, chứ nó không có thể là cái điều chính được nữa, chị thấy không?
Cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều. Ông nêu lên những cái ý cũng rất là tích cực chị Thương Nga, để trong cái hoàn cảnh dù thắng thua như thế nào đó mình cũng nhìn ra thấy được nước Mỹ nhìn ra nhiều cái việc mới mẻ từ hồi cuộc bầu cử 2016, người ta cũng nhìn ra được như vậy là dân chúng chán ghét những cái chính trị gia chuyên nghiệp. Vì vậy ông Trump mới được bầu. Đó, thành ra rồi bây giờ nếu mà có bất cứ cái điều gì xảy ra thì cũng được ta gọi là trong suốt, tương đối là trong suốt hơn. Bây giờ nếu mà có những cái sự gian lận xảy ra thì người ta cũng sẽ nhìn thấy rõ hơn. Nhưng mà hy vọng không phải vì cái điều đó mà mọi người nản lòng 4 năm nữa không có đi bầu cử gì nữa hả chị Thương Nga? Mà sẽ làm cho mọi người thấy rõ hơn là từng cái lá phiếu của mình là cái sức mạnh và từng cái việc từng người dân phải đóng góp vào trong cái nền dân chủ đó. Nếu mà chúng ta ý thức được những cái chuyện gian lận có thể xảy ra thì sẽ không có bầu bằng thơ nữa và sẽ đích thân đi bầu và sẽ có ai cũng sẽ hiểu rõ hơn về chính trị để mà có thể thứ nhất là trang bị cho mình những cái chính nghĩa, mình phải hiểu rõ cái chính nghĩa mình mới giải thích được, và cái thứ hai nữa để mình có thể hướng dẫn được con em mình. Hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cũng có nhiều người tị nạn cộng sản nói rằng tôi không có làm chính trị, nhưng mà cái hành động mà quý vị đi qua ở bên Mỹ bỏ chế độ cộng sản đó là một cái hành động chính trị. Vì vậy chúng tôi cũng nói rằng tất cả những cái gì mà sinh hoạt ở Mỹ này nó cũng liên quan tới cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đúng như vậy, vị thính giả vừa rồi mới nói là nhờ ông Trump cho nên là tuổi trẻ nó mới biết là đi ra nó bầu cử rồi nó biết về chính trị thêm, mặc dù là cái sự biết đó có thể là mình không có đồng ý. Và cũng nhờ ông Trump mà chúng ta mới mới biết được thêm là cái sự lũng đoạn của tàu cộng vào như thế nào. Ngay khi cái dịch mà coronavirus từ ở bên tàu sang đó, thì đó thì mới thấy rằng tàu đã lũng đoạn đến cái độ mà không có mask rồi, không có những cái dụng cụ y tế vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên là và cũng có những cái sự mà không có được hiểu biết, hay là họ cố tình không hiểu biết về cái việc mà ông Biden nghĩa là không có muốn cho người tị nạn vào, hoặc là chính đảng Cộng hòa là đảng mà giải phóng nô lệ chứ không phải đảng Dân chủ giải phóng nô lệ. Thành có nhiều người họ có thể là họ nhầm hả chị Thủy ạ?
Vâng, hồi nãy ông Dũng có nói đến cái chuyện là cái con cháu của ông khi mà nó thấy rằng những cái người mà chống những cái người mà thích ông Trump đó, chống phe dân chủ nhiều quá, nó đâm ra nghi ngờ, thì bây giờ ngược lại cũng vậy. Đây là cái lúc mà mọi người bắt đầu tỏ ra nghi ngờ tại sao mà tất cả mọi người đều cố gắng mà triệt hạ cho được ông Trump như vậy. Nếu chỉ là một người tổng thống bình thường như từ xưa đến giờ, 4 năm sau thì làm cái khác, tại sao bây giờ tất cả mọi cơ quan truyền thông, tất cả mọi các những cái ông chủ các cái mạng lưới website đó chị Thu Nga, họ đồng loạt toàn là những người trẻ cấp tiến, họ đồng loạt họ chống như vậy, chắc chắn phải có một cái điều gì đó làm đúng cho họ ngại ngùng, làm cho họ sợ hãi. Đến nỗi mà chúng tôi có những người bạn ở bên California đó, nói rằng họ không có care cái người ra ứng cử bên đảng khác là ai, miễn làm sao mà họ bỏ để cho bác được ông Trump thì thôi. Thành ra thấy cái sự nhồi sọ nó rất là mạnh mẽ. Và đó cũng là cái điều mà chúng tôi cũng tội, dù sao tụi mình cũng phải tội nghiệp cho tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình bên California, chị Thu Nga. Chúng ta may mắn ở bên tiểu bang Texas là một cái tiểu bang mà phần nào đó phù hợp với lại cái tâm tình của người Việt Nam mình. Còn bên California hoàn toàn là cái thành trì của dân chủ. Thành ra những người bạn ở đồng nghiệp ở bên kia đó cũng khó mà có thể nói ra được những cái điều như chúng ta đang nói bây giờ. Đó cũng là một điều khiến chúng ta cảm tạ Thượng Đế. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào cô Thanh Thủy, cô Thu Nga. Em tên Andy.
Dạ vâng, Andy. Vâng, chào anh.
Chào Andy.
Dạ, em có một vài ý kiến nhỏ nhỏ cá nhân. Thì nói chung là tàu cộng đã dùng tiền bạc như là một cái quyền lực mềm để ảnh hưởng cái cuộc bầu cử này. Vì ông Trump là rất là cứng rắn trong vấn đề trade deal, tức là vấn đề thương mại, nói chung là vấn đề chủ quyền Biển Đông. Đó là một trong những cái, theo quan điểm của em, là một trong những cái yếu tố mà tàu cộng hết sức là tìm cách để mà ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử này. Cái thứ hai nữa, vấn đề truyền thông. Nói thật, đối với em, theo quan điểm của em, thì truyền thông chỉ là business thôi. Business mà họ có tiền bạc thì nó có thể ảnh hưởng hết tất cả những cái chiều hướng xoay chiều như đài Fox News vậy. Cũng vì tiền bạc thôi, thì họ làm business thì cái gì có lợi của họ thì họ sẽ đi theo. Thành ra cái sự mà flip flop có nghĩa nghiêng ngửa lúc này lúc kia, cái đó là đối với anh theo là cái đó là một sự bình thường. Mà nhiệm em đang nhìn thấy trong mấy chục năm qua tình hình chính trị nước Mỹ. Với lại là vấn đề ý thức hệ đối với những thế hệ con cháu ở bên này, nói chung cũng cái xã hội nước Mỹ là một cái xã hội dân chủ văn minh và có cái ý kiến đa chiều và quan điểm đa chiều, đó là một xã hội dân chủ, đó là điều tốt. Có đảng này đảng khác và có những cái suy nghĩ, những cái nguyện vọng rất là đa chiều, rất là đa dạng. Thành ra mình lúc nào cũng tôn trọng cái ý kiến đó. Do đó con cháu của em đây, nó bầu cho ông Biden, mình không biết phải làm sao, mình chỉ có thuyết phục nó thôi. Mình thuyết phục nó, ok, con có biết chủ nghĩa cộng sản như thế nào, socialist như thế nào, chú đã từng trải qua, biết nó ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà em quan sát qua cái, nó đưa ra những reason, từ ở Mỹ này cái sự bất đồng là sự bình thường. Vì gọi là disagreement and agreement, that's normal. Ngay cả trong cái meeting hoặc bất cứ chỗ nào vậy, trong cuộc họp bất cứ cái chỗ nào cũng vậy. Cho đó lúc nào mình cũng respect, mình tôn trọng cái quan điểm của từng người. Đó là
tức mình
chủ ở nước Mỹ. Thành ra nhưng mà theo cái em nó giải thích, những người cháu, người con nó giải thích, thì em mới nhận ra được rằng nó bị ảnh hưởng rất nhiều từ trên social media. Từ left wing, tức là những đảng dân chủ gọi là liberal, những người liberal là những người chống đối ông Trump và chính quyền ông Trump trong vòng đảo suốt 4 năm nay. Và qua những người celebrity là những người mà những người nghệ sĩ, những tên tuổi nổi tiếng, những Hollywood celebrity là những người mà là diễn viên điện ảnh, tất cả đều chống ông Trump. Do đó trên các mạng những cái fan của những celebrity đó đã là ảnh hưởng, viết những comment, viết những để và, gọi là tẩy não, những tức là thuyết phục, influence những trẻ trẻ. Cho đó cái tư tưởng của những người trẻ hôm nay là mỗi ngày trên Instagram, trên Facebook, trên Twitter và cứ nhồi sọ từ mỗi ngày vậy. Do đó ngày giống như mình cứ thuyết phục mỗi ngày như vậy, cuối cùng cái tư tưởng của những người trẻ ở bên này nó có những suy nghĩ lệch lạc vì nó không hiểu. Thấm sâu đã trải qua những thế hệ lớn tuổi đã đi qua.
Quá sức cái chính cái những cái kỹ thuật hiện đại ngày nay đã làm cho con em của chúng ta phần nào đó dễ dàng trở thành cái mục tiêu để bị nhồi sọ bởi tất cả những cái social media. Mà social media là cái gì hả chị Thu Nga nhỉ? Toàn là những cái người rất là trẻ và phút chốc trở lên thành tỷ phú. Tại vì chỉ nhờ họ có một tí cái tài về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề mà tất cả những cái điện tử và kỹ thuật hiện đại ngày nay, họ trở nên tỷ phú như vậy, thành ra tự nhiên có cái lòng tự phụ là một. Cái thứ hai, nó cũng không ngoài cái chuyện business. Hồi nãy ông có nói rằng media chỉ là business thôi, social media còn business hơn nhiều. Họ nhìn thấy thí dụ như những cái nước như Trung Cộng chẳng hạn, hàng có cả tỷ dân, thành ra nếu mà họ bắt tay với Trung Cộng thì chắc chắn là sẽ được lợi hơn rất là nhiều, khi mà có được bao nhiêu cái người sẽ chịu ảnh hưởng bởi dưới cái đó của họ. Và đó cũng là một cái sức mạnh vô cùng mà chúng ta đang phải đối diện trong cái thời đại ngày nay đó, hả chị Thương Nga? Đó là một cái con dao hai lưỡi mà dường như cái lưỡi kia đang bắt đầu đâm ngược trở lại sau lưng của nước Mỹ, hả chị?
Dạ vâng, tuổi trẻ này thì giống như là một cái tờ giấy trắng. Người ta vẽ lên cái gì đó thì nó sẽ thành cái hình như vậy. Và chúng ta cũng biết là cái nền mà giáo dục gọi là nhồi sọ có một bên đó, ở trong giáo dục không phải chỉ mình nói ở Việt Nam là của Cộng sản nói gì rồi. Ở Mỹ này cũng thế. Thì mà về cái thiên tả đó thì chúng ta cũng biết rằng họ đã bị mua chuộc rất là nhiều. Nếu mà quý vị đọc một cái bản tin, bất cứ một cái bản tin nào ở bên California, quý vị sẽ thấy rằng, ví dụ như họ nói rằng Tổng thống Trump, ví dụ như thay vì họ nói rằng đang cố gắng để mà chứng minh ra những cái điều mà ông nghi ngờ là gian lận, thì họ viết rằng Tổng thống Trump đang tìm cách gieo rắc nghi ngờ về chiến thắng của Joe Biden. Đó là những cái chữ mà họ dùng vô như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta cứ đọc những cái bản tin đó, hoặc là nghe, hoặc là nhìn thấy những cái bản tin mà của những cái cơ quan mà đã được ăn tiền của Tàu hoặc là bên Dân Chủ rồi, thì chúng ta cũng sẽ không có thấy làm lạ. Mà giống như là anh Dương Phục và nhà văn Phan Nhật Nam đó, thì chị Thủy cũng biết cái chuyện đó, và quý vị cũng biết là khi mà đi trao đổi tù binh đó, thì là các ký giả của ngoại quốc là chỉ xâm vào ở trong mà những người mà được Việt Nam Cộng Hòa thả ra. Họ béo tốt nhưng mà họ cứ tới họ phỏng vấn những cái tên cộng sản đó, thì họ nói là bị ngược đãi. Trong khi ở phía bên cộng sản mà họ thả tù binh của họ ra đó thì người ta đi không nổi, nhưng mà không có người nào tới phỏng vấn hết, phải không chị Thủy?
À vâng, cái tâm trạng chung của truyền thông đó là hay thích gây ra những cái điều gì mà có vẻ sensational, tức là có vẻ gay cấn đó, có vẻ mà hấp dẫn thị hiếu của quần chúng. Thành ra nếu mà khi đó Hoa Kỳ đang là đồng minh của Việt Nam, nếu mà ca tụng đồng minh mình thì họ sẽ cho là ồ, vậy cái đó mèo khen mèo dài đuôi, bây giờ mình phải đi mình phỏng vấn kẻ thù, mình phải nâng kẻ thù lên. Đó là một cái tinh thần rất là tệ hại của truyền thông. Chúng tôi cũng phải tự đấm ngực mà xác nhận như vậy, mặc dù cá nhân cả truyền thông Việt ngữ ở bên Mỹ này không hề làm cái điều đó. Cũng như hồi nãy một vị thính giả cũng nói truyền thông bên này toàn là business. Thưa không, truyền thông Việt ngữ cần business để sống còn, nhưng mà không phải là chỉ hoàn toàn business chỉ là phương tiện, không phải là mục đích như là những cái cơ quan social media hay là các chính trị gia như vậy. Thành ra để cũng mong quý thính giả hiểu mà thông cảm cho cái sự cố gắng chiến đấu, nhiều khi chiến đấu trong một cái thế rất là yếu, mà rất là giống như là người ta gọi là David mà chống chọi với lại Goliath đó, phải không chị Thương Nga?
Dạ, khổng lồ đó. Vâng,
xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị.
Vâng, xin được biết quý danh ạ.
Xưa giờ tôi tên Hùng.
Yeah.
Xưa giờ thì tôi rất là yêu cái chương trình mà tin tức buổi sáng.
Yeah.
Mà dạo sau lúc này thì tôi thấy mở lên thì cứ nghe bà Thu Nga rồi anh ấy là cứ người tung người hứng. Và cứ một bên là mình làm truyền thông thì mình nên đứng ở cái vị trí trung lập thì nó hay hơn. Chứ còn bây giờ mà bà Thu Nga mà cứ tối ngày cứ nói cái người đó mà nói cái tin tức, thật sự ra thì mình thấy nó cũng không có cái gì mà nó mang cái tính chất đúng.
Thưa ông, cái cảm xúc của ông về cái bộ bầu cử này như thế nào ạ? Chúng tôi muốn
thấy như thế này là tôi nghĩ cái đất nước dân chủ này thì mỗi đảng họ đều có một cái chính kiến riêng của mỗi người. Thành ra 76 triệu cử tri đã bầu cho ông Trump thì chắc chắn họ phải có một cái suy nghĩ như thế nào họ mới bầu cho ông Biden. Còn gần 70 triệu mà cử tri bầu cho ông Trump thì
cũng là một con số lớn lắm phải không ông?
Dạ lớn, rất là lớn, nhưng mà tôi thấy là có một cái điều là mỗi một cái đảng họ đều có một cái đường hướng riêng ta.
Vâng.
Còn nói về ông Biden mà
dạ,
cho dù
mà cảm
ông
xúc
có thắng.
Dạ, chúng tôi đang hỏi cảm xúc của ông, vâng, chứ chúng ta sẽ không có phân tách nữa.
Dạ, tôi thì tôi thấy như thế này. Tôi thấy là cái vấn đề này thì nó cũng chẳng có cái vấn đề gì mà gian lận gì đâu. Chẳng
dạ,
qua
vâng,
là những cái phiếu đếm sau thì là thường là
thì bây giờ đếm lại
phiếu
phải không
ạ? Mô là thường là của dân chủ.
Vâng, và bây giờ mình đếm
bây
lại.
Giờ nếu có đếm phiếu lại thì nó cũng xê xích một chút đỉnh.
Dạ.
Thật sự ra nó cũng chẳng có gì nếu mà người ta.
Dạ vâng, hình như chúng tôi mất cái đường dây ông. Vâng, chị Thu Nga, chúng ta đã yêu cầu thính giả đừng có chỉ trích ai, nhưng mà bây giờ chỉ trích mình thì cũng hơi khó nói, để mời chị phản bác lại.
Dạ, dạ, không biết.
Vâng.
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng là loan những cái bản tin mà chúng tôi nhận được từ những cái thông tấn xã. Và khi chúng tôi đọc thì là lúc nào cũng chúng tôi cũng có một cái, tại vì chúng tôi không phải đọc tin mà chúng tôi có cái phần mà bình luận và điểm tin. Thì cái điều ông nói đó thì cái đó là theo cái quan niệm của ông mà thôi. Nhưng mà về cái việc mà bầu cử có gian lận hay không đó thì người ta nói rằng khôn ngoan thì đến cửa quan mới biết. Và chúng tôi cũng có nói hồi nãy, ở Mỹ này khi nào mà nói là người ta có tội là khi nào mà đem ra tòa mà xử có tội. Còn khi chưa cái gì hết thì cũng vẫn là nghi vấn. Vì vậy cho nên cái chuyện mà nghi vấn gian lận đó vẫn ở trong cái vòng điều tra. Cũng giống như khi mà quý vị nếu mà đi jury duty đó, nếu mà tất cả bồi thẩm đoàn bao nhiêu người đó mà cùng đồng ý đó về cái việc mà có tội hay không có tội á, thì tất cả bồi thẩm đoàn trong những cái thành viên đó phải như vậy. Còn có một người là người ta kêu bằng hung jury thì người ta cũng không có được. Vì vậy cho nên là quý vị đừng có lo là cái chuyện đó có thật hay không. Còn tin tức thì chúng tôi chỉ loan từ những cái thông tin xã mà chúng tôi nhận được tin tức.
Vâng, cũng rất là khó tại vì từ sau hôm bầu cử đến giờ thì tin tức có gì nữa để loan ngoài cái tin mà bên này sẽ đang không chống án, đang đòi để mà kiểm phiếu lại. Mà điều đó là điều bình thường. Chúng ta cũng không quên cái hồi năm 2000 khi mà ông Gore và ông Bush cũng bị bên ông Go cũng đòi tới 3 tuần sau để mà đòi kiểm phiếu lại ở bên Florida trước khi mà ông xác nhận cái điều mà thua. Thì bây giờ cũng thế, chúng ta cũng cứ chờ xem như thế nào. Rất là khó nói, nhất là năm nay. Năm nay nó khác với tất cả mọi năm, chị Thu Nga, thì xưa bây giờ chúng ta có cái cuộc bầu cử nào nó cũng có những cái chung như vậy. Cái số phiếu kiếm diện đều có, nhưng mà thường thường là những người đi xa, những người bệnh, hoạn đau yếu thì mới là dùng bầu phiếu mà thôi, thành ra cái con số đó nhỏ, nó không làm thay đổi cái cục diện kết quả của bầu phiếu. Nhưng mà riêng đặc biệt năm nay vì cái vụ mùa Covid này, thành ra lại nảy ra một cái phong trào, nhất là những tiểu bang khác, đã có nhiều tiểu bang đó rồi hoàn toàn là gửi phiếu bầu cho tất cả mọi người để cho người ta đều có thể bầu bằng phiếu. Thì cái đó là một cái điều hoàn toàn mới lạ và rất là dễ có thể có những cái sự nhầm lẫn. Cho nên không lạ khi mà chúng ta vẫn phải chờ đợi để mà kiểm lại cho nó đích đáng, phải không chị Thu Nga? Đó là chưa kể đến trường hợp có những người từ xưa tới bây giờ họ không có đi bỏ phiếu. Có những người giới trẻ con em chúng ta chẳng hạn nói chuyện chính trị tranh luận rất là mạnh, nhưng mà những năm trước con em chúng ta không đi bỏ phiếu. Nhưng mà bây giờ nếu mà có phiếu ở nhà, gửi tới nhà, thì ai cũng có thể điền vào những cái phiếu đó, phải không chị? Xong rồi đưa cho người nhà ký một cái rồi lại gửi đi, chưa chắc là cái ý người đó đã muốn như vậy. Vì vậy nó tạo nên nhiều cái thay đổi, mà bất cứ cái sự mới mẻ gì cũng cần có cái test, cần có cái sự kiểm soát lại và check lại để mà biết chắc chắn là tốt, cũng như là coronavirus, cái COVID test đó, người ta phải thử nghiệm tới 3 lần thì mới dám tung ra thị trường. Thì đối với cái chuyện kiểm phiếu mới mẻ này cũng cần một cái thời gian như thế hả chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Và tại sao người nói rằng ông Joe Biden này ông mong muốn rằng có một cái chuyển giao quyền lực, nhưng mà tại vì có cái sự mà đem ra lên cái tối cao pháp viện. Vì vậy cho nên là những vị nào mà ủng hộ cho ông Joe Biden, chờ cái tin tức mà chúng tôi loan tin đó thì chắc chắn là không có. Thành ra quý vị cũng thông cảm mà thôi, là tại vì bây giờ dĩ nhiên khi ông nghĩ là ông đã thắng cử với những cái bản tin mà của những cái truyền thông mà đưa tin ra là ông và bà Kamala thắng, thì cái đó chưa có gọi là chính thức, chưa có gọi là elected được. Mà nhất là cũng giống như chị Thủy cũng vừa nhắc lại, cái năm bầu cử mà của ông Gore với ông Bush đó, thì cũng người ta cũng nói rằng đếm phiếu sai, cho nên là có cái sự mà đếm phiếu đó. Thế cuối cùng là ông Bush thắng thì ông Gore cũng phải chấp nhận mà thôi. Vì vậy cho nên là chưa có gì hết, thì là quý vị cứ chờ đó. Là tại vì trong một cái cuộc bầu cử mà nhất là Hoa Kỳ đã đứng đầu thế giới về những cái quyền tự do, tất cả những cái gì mà của họ được thế giới ngưỡng mộ, nếu mà cái cuộc bầu cử này diễn ra trong một cách công bằng, thì là nếu mà ông Joe Biden hoặc là ông Donald Trump mà thắng thì mọi người cũng đều là hoan hỷ chấp nhận hết. Nhưng bây giờ đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì nó không có còn một cái truyền thống như thế nữa. Thành ra bà Pelosi là nói rằng bất cứ một cái giá nào mà nếu mà ông Trump mà thắng cử đó thì cũng phải là làm sao cho ông Trump, nghĩa là không có được thắng cử. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc bầu cử năm nay rất là kỳ lạ, cũng như là truyền thông phải mang cái tính chất mà nó trung thực, cứ tối ngày mà cứ chửi ông Trump không, thì đó đâu có phải là một cái truyền thông mà trung thực.
Vâng, và cái truyền thông này cũng làm cho gợi những người Việt Nam nhớ lại cái truyền thông phản chiến ngày xưa đã làm cho chúng ta bị mất miền Nam, thành ra lại thêm một cái nỗi đau đó khi mà chúng ta nhớ lại về những cái tính cách truyền thông một chiều như thế. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À dạ, thưa cô. Dạ. Có thể là góp ý một chút xíu
dạ,
được không?
Xin được biết quý danh ạ.
Dạ vâng, thưa tôi tên là Nguyễn Khoa Lộc.
Dạ vâng, xin chào.
Hồi xưa là một đại ủy không quân Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ.
Tù tội, vượt biên và đến đây. Tôi xin phân tích. Tôi không ở đảng nào. Từ thời Clinton không cũng làm được cái gì cho đất nước Mỹ. Ngoài sự luyến ái với cô Monica, cái thê về tòa bạch ốc không đụng tạm. Sau đó tán chuyển cuộc chiến và ông ta khóc, xin lỗi. Thời Obama lên làm tổng thống. Và vợ ông Clinton qua bên tàu nhận 1.000 tỷ đem về Mỹ. Obama đi qua tàu thì không được tại thảm đỏ để mà đáp, để mà đón và đi vào cửa hậu. Suốt 8 năm ông đã yên lặng để cho thằng tàu này chiếm vùng biển Đông Á chỗ Thái Bình Dương, lập cái bãi ủ chiến lược để mà chiến đấu. Thì bây giờ từ cái chỗ đó thì tôi đã biết tôi sẽ chọn người nào rồi, vì tôi là nợ ân tình và chính chỉ có bây giờ ông Bin Laden là lên là thì cũng là đệ tử của Obama và theo trước xã hội chủ nghĩa, anh tôi không bỏ, tôi dứt khoát tất cả những cuộc tuần hành nào ở thành phố này ban ngày ban đêm đều tôi đi theo, mặc dù tôi năm nay cũng 76 tuổi mà tôi không có sợ. Tôi xin nhiệt lời thành là người nào nói cái gì phải chứ hợp lý để mà chọn lựa.
Cảm ơn ông Lộc rất là nhiều. Vâng, về cái tinh thần hăng say của ông thật là đáng nể. Vâng, rất là cảm ơn ông. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời ạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Xin chào hai chị, tôi tên là Sơn ạ.
Dạ vâng, chào ông Sơn.
Dạ, tôi có tâm trạng của tôi là tôi không có thích ông Trump. Tôi không có thích ông Trump, nhưng mà tôi không có vì cái ghét riêng của mình mà tôi chống đối ông. Tôi quên cái thù riêng để tôi lo mối thù chung. Nên là tôi không làm chính trị, nhưng mà tôi có thái độ chính trị. Và tôi kỳ này ai thắng cũng được, nhưng mà tôi ủng hộ ông Trump vì ông muốn chứng minh cái sự giả dối thối tha trong cái nền chính trị ở Hoa Kỳ này. Ông muốn cải tổ lại cái nền dân chủ của Mỹ, và tôi ủng hộ cái điều đó. Còn ai thắng thua không sao, tôi chỉ ủng hộ ông Trump cái điều đó lớn nhất thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Sơn. Chắc cũng nhiều người đồng ý với ông á, là tại vì cũng có nhiều người không thích ông Trump, nhưng mà người ta quên những cái ý thích riêng tư của mình để mà nhìn vào cái quyền lợi chung cho quốc gia, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì có những người mà ghét ông Trump đến cái độ mà ông chưa có mở miệng ra thì đã chửi ông hoặc là nói cái này cái kia. Vì vậy cho nên là chúng ta nếu mà chỉ nhìn mỗi người có một cái personality nó khác nhau, và nếu mà ông Trump ông không như vậy thì không phải là ông Trump. Hoặc là cái người mà nói năng nhỏ nhẹ thì chưa chắc họ đã là những cái người mà làm cho đất nước của chúng ta vững mạnh hơn. Vâng.
Thật ra những cái tổng thống khác đó chị Thu Nga, cái này nói chơi cho vui thôi, cũng gì chúng ta sắp hết giờ rồi. Thành ra là những tổng thống khác á, thì mà khi không làm tổng thống nữa rời tòa Bạch Ốc thì buồn lắm, như hồi ông bà Obama mà rời tòa Bạch Ốc thì bà khóc lên nữa. Nhưng mà riêng ông Trump đó, ông rời tòa Bạch Ốc, ông về nhà của ông chắc còn sang trọng hơn, mà ông sẽ sống thoải mái hơn, và vợ ông cũng sẽ được thoải mái tự do hơn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng,
để
đúng như
họ,
vậy.
Ông vâng, họ ăn hưởng cái cuộc đời của họ.
Dạ vâng, có tất cả những cái thứ gì ở trong tay. Thì nói rằng nếu mà ông muốn nổi tiếng hay ông muốn giàu nữa, thì nó rõ ràng là nó không đúng. Thành ra ông khi mà ông đi ra, ông làm tổng thống và ông muốn tái tranh cử như vậy, thì ông cũng có cái mục đích mà chúng ta thấy rõ ràng rằng ông muốn phanh phui ra tất cả những cái gì mà ở trong bóng tối. Và cũng vì ông, cũng nhờ ông mà chúng ta thấy được nhiều việc lắm. Vâng, thì chọn ai là tùy ý của quý vị, nhưng mà chúng ta cũng phải chọn với cái công tâm và cái suy nghĩ, với cái công tâm chứ chúng ta không có thiên vị.
Chúng tôi sắp hết giờ rồi mà quý thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà đã lỡ bấm vào một vị thính giả chót. Thành ra xin mời ạ. Vâng, và xin ngắn gọn trong khoảng 1-2 phút thôi, tại vì chúng ta hết giờ rồi. Dạ, xin mời ạ.
Có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, đúng. Quảng Xuân một phút thôi nha.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Thanh Thủy, cô Thu Nga. Quảng Xuân không muốn nói tất cả những cái gì phân tích từ bao nhiêu tháng trời nay đã nói quá nhiều. Quảng Xuân chỉ muốn nói một điều, Quảng Xuân không hiểu. Cứ tất cả đều đổ trúc lên đầu ông Trump, nói là đất nước, nước Mỹ này đang bị phân hóa chia rẽ. Nhưng Quảng Xuân thấy những cái cuộc rally biểu tình xuống đường đối với bên đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên Quảng Xuân thấy cái sự ôn hòa, vui vẻ, dễ thương. Còn đảng Dân Chủ thì là xuống rồi là cướp bóc, rồi đập phá, rồi hằng học, rồi đủ thứ. Mọi người có chính kiến riêng, mọi người có quyền. Nhưng Quảng Xuân chỉ có một cái đau lòng là cái vụ bầu cử này thì ai cũng thấy rõ có những cái yếu tố gian lận chưa đâu tới đâu. Nhưng mà từ một đứa cháu của Quảng Xuân, từ một cái đứa nó ở Cali, nó đã tốt nghiệp đại học, và các cháu nó dễ thương từ bé tới giờ, nhỏ nhẹ, ăn nói rất là mềm mỏng và rất là nice với mọi người trong gia đình. Nhưng mà vừa mới nói vấn đề có yếu tố gian lận bầu cử, nó hung hăng, nó hung tợn. Một cháu gái nó trở nên cái giọng nói nó qua phone, trở nên mình không nhận ra nó là ai nữa hết. Và thằng con trong gia đình Quảng Xuân cũng may mắn, dứt khoát phải bầu cho Biden. Nhưng khi mà cho nó nghe tin tức hai chiều mỗi ngày thì cháu nó đã nhận ra vấn đề và nó nói như vậy con cũng không thích, con không thích cả hai người, thế là cháu nó không đi bầu. Thì Quảng Xuân chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy để cho thấy rằng là những đứa trẻ nó trong một cái hệ thống rất là khủng khiếp. Bây giờ thì Quảng Xuân cũng không biết nói cái gì. Nó thay đổi hoàn toàn, và những người bạn thân thương của Quảng Xuân rất tốt, rất dễ thương, cũng hằng học, rất là hằng học với những lời thậm chí thóa mạ tổng thống trên mạng. Và đó là cái mà Quảng Xuân đang bị tổn thương và cảm thấy là sau cái vụ này, cái cuộc bầu cử này thì tình bạn vẫn còn đó, nhưng mà nó đã có một cái vết rạn rất nhẹ và không biết nó có thể lành theo năm tháng hay không. Quảng Xuân đau lòng muốn chia sẻ cái câu chuyện.
Vâng, cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Chắc rất cũng thông cảm với cái nỗi đau xót này của Quảng Xuân, tại vì có lẽ ai cũng trải qua cái điều này, nếu không trong gia đình thì với bạn bè mình. Và anh xin cùng chia cái nỗi buồn đó, và chúng ta thấy rằng càng cần phải cầu nguyện nhiều hơn, làm bất cứ gì mình có thể làm được, còn lại thì mình xin cầu nguyện để thượng đế chúc lành cho nước Mỹ. Vâng, mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
Vâng, và làm về cái ngành truyền thông của chúng ta thì nó rất là khó. Tuy nhiên chúng tôi lúc nào cũng nói rằng chúng ta là truyền thông, nhưng mà chúng ta là truyền thông của người tị nạn cộng sản, và chúng ta qua đây vì cộng sản cho nên chúng ta không có ở bên Việt Nam được. Vâng, cái kỳ bầu cử tổng thống này đã đem đến nhiều cái sự buồn phiền, nó rây rứt cho người trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhưng mà bây giờ đó, cái cuộc bầu cử này nó cũng còn đang kéo dài, nó chưa có kết quả, là tại vì nếu mà đã có đem ra cái việc này đem ra pháp lý rồi thì chúng ta cũng phải chờ kết quả mà thôi. Chúng ta có chưa có vội kết luận, nhưng mà bây giờ chúng ta tiếp tục cầu nguyện để khi mà nếu mà cái cuộc mà điều tra nó không có đi tới đâu, hoặc là tới đâu rồi mà nó không có lợi cho ông Trump hay là không có lợi cho ông Joe Biden, thì chúng ta cũng mong rằng cái đất nước Mỹ này sẽ bình yên, chứ không có một cái việc mà nổi loạn của bên này hoặc là ở bên kia. Và ngoài cái điều cầu nguyện ra thì chúng ta cũng phải chờ, cho chúng ta cũng không có nói gì thêm được. Chị Thủy, mời chị.
Vâng, và trước khi mà để đất nước Mỹ có thể bình yên thì từ mỗi gia đình người Việt Nam mình cũng cần bình yên trước, thưa quý thính giả. Chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái cơ hội rất tốt trong cái tuần lễ này, cái tháng này đó, cho đến lúc mà cuộc bầu cử ngã ngũ, để chúng ta làm lành, hàn gắn những cái vết thương khác biệt chính kiến ở trong gia đình mình, đặc biệt là giữa vợ chồng, giữa anh chị em ruột thịt, giữa con cái và cha mẹ, để mà làm hòa với nhau đi, và cũng giao hẹn một cách nhẹ nhàng với con em rằng bây giờ nếu mà con em mình mà theo phe ngược lại đó thì mình sẽ chúc mừng nếu mà họ được chính thức đắc cử, còn nếu mà bên phía bên này mà có lật ngược lại được thế cờ thì con em mình cũng nên có cùng một thái độ như vậy. Cái gương tốt nhất của bậc ông bà cha mẹ bây giờ là sự bình tĩnh và cái tình thương yêu, đặt cái tình thương yêu trên tất cả mọi sự, bởi vì nếu không đó thì mình cũng chẳng làm gì hơn được cái chuyện đó ngoài cái tầm vòng tay nhỏ bé của mình. Và như vậy chỉ làm cho tâm hồn mình, nhất là đối với những người già, trẻ con thì nó có thể nó bận rộn nó quên đi, nhưng mà người già mình chắc chắn tăng máu cao đường, chị Thu Nga ơi. Thành ra thôi mình phải lo giữ cái lòng bình thản để mà cho vui hưởng cuộc đời còn lại, hả chị Thu Nga nha. Cảm ơn chị rất là nhiều đã cùng điều hành chương trình này. Cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã gọi vào đóng góp cho ngày hôm nay, và chúng tôi cáo lỗi với những vị thính giả mà chúng tôi đã không còn thì giờ để có thể bắt điện thoại được. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Kính chúc tất cả một tuần lễ thật là bình an, vui tươi nha chị Thu Nga ơi. Tin tức có gì mình vẫn cứ phải nói như vậy. Và đó, nếu mà quý thính giả hiểu mình, thông cảm mình thì mình cảm ơn trời. Nếu coi như quà trời tặng của trời cho mình. Nếu mà mình gặp những cái điều mà những người không hiểu lầm mình thì mình coi như quà mình tặng lại cho trời và cho đời đó chị Thu Nga.
Dạ nha. Vâng. Và sự thật thì lúc nào nó cũng vẫn là sự thật mà thôi. Vâng, đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị Thủy và tất cả mọi người trong chương trình kỳ tới.